Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tối thứ sáu vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả phần tường thuật ngày đầu tiên của Đại hội Trẻ Thế giới Việt Nam Con đường Nhân bản. Đại hội đã khai mạc tối thứ Năm 7 tháng 9 tại Sydney, quy tụ những người Việt khắp nơi để cùng kết nối với nhau. Những người Việt quan tâm đến quê hương tham dự đại hội, đặc biệt là những người trẻ đã cùng ngồi lại với nhau, nhìn lại đất nước Việt Nam ngày nay và cùng giống lên tiếng nói nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Thông điệp mà các quan khách tham dự đại hội cùng các chính khách dân biểu người Úc, người Đức và các nhà hoạt động người Việt khắp nơi gửi tới những người đang đấu tranh vì nhân quyền tại Việt Nam là các bạn không cô đơn, chúng tôi đang ở bên cạnh các bạn. Và hôm nay 10 tháng 9 trong ngày cuối của đại hội kéo dài 3 ngày, nhiều sự kiện đáng chú ý cũng đã diễn ra. Đồng nghiệp của chúng tôi Mai Hoa cũng đã có mặt tại chỗ để gửi đến quý thính giả phần tường thuật sau đây.
Dạ thưa, chào quý vị thính giả. Mai Hoa đang có mặt tại Blue Mountain, là hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng của Đại hội Thanh niên Việt Nam Con đường Nhân bản. Thì như hôm trước Hoa cũng đã tường thuật với quý vị là hôm khai mạc ở Sydney vào tối thứ Năm là một cái buổi khai mạc và các diễn giả đã lên nói chuyện, đã đưa ra những thông điệp rất là ý nghĩa cho cái buổi hôm đó. Thì Hoa cũng đã tường thuật với quý vị. Hôm nay là cái ngày cuối cùng của đại hội thì là không khí vẫn phải nói rằng là rất là ngạc nhiên khi mà một cái chương trình đại hội kéo dài 3 ngày nói về vấn đề chính trị, về nhân quyền. Nhưng mà khán giả, thính giả, những người xem cười cùng cười theo và ngồi chăm chú cho đến ngày cuối cùng qua đi tham dự vẫn ngồi chăm chú và vẫn nghe và vẫn vỗ tay. Thì đó là một cái sự thành công và đó là một sự ngạc nhiên vô cùng. Những cái bài phát biểu của những diễn giả ở đây thì họ thật sự họ nói từ tâm trạng của họ, từ tấm lòng của họ, cả những diễn giả trong nước lẫn những diễn giả người nước ngoài như ông Mark Hemingway của ngày hôm nay, hoặc là như ông Mark David Clark hay là Milton Dick của cái ngày khai mạc, thì họ nói từ cái kinh nghiệm của họ, từ những cái tâm huyết của họ truyền tới cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai, tới khán giả, tới khán giả. Thì hôm nay ông Mark Hemingway thì cũng phải giới thiệu một chút là ông này là cựu chủ tịch, một trong những người sáng lập phục vụ cho Hội đồng Quản trị Tổ chức Từ thiện ở Đông Nam Á, là Healthcare Partner. Ông cũng từng là giữ chức và phó giám đốc tiếp thị quản lý của RAID. Thì ngày hôm nay ông nói là làm cách nào để mà trở thành một người có tầm ảnh hưởng. Thì ông đưa ra 10 cái cách để mà giúp từ một người trở thành một cái leadership. Thì cái người gây cảm hứng cho ông đã thành leadership là bởi vì khi mà ông còn đi làm, cái CEO của ông vừa bước chân vô làm cho ông cảm thấy ông là người cực kỳ quan trọng chứ không phải ông CEO đã quan trọng. Thì chính cái ông CEO đó là làm cho ông gây cảm hứng là muốn mình cũng có một cái gì đó là mình phải mình làm được việc, cho nên cái người chủ của mình, cái người chủ cao nhất của mình mới quan tâm tới mình như vậy. Thì chính đó là cái gây cảm hứng cho ông từ một cái nhân viên trẻ mà ngày hôm nay đã trở thành là một cái chủ tịch có những cái vai trò như thế này. Thì đó là một trong những cái điều mà ông chia sẻ trong đại hội. Và cái người thứ hai nói chuyện trong ngày hôm nay là luật sư Trịnh Hội. Thì luật sư Trịnh Hội thì quý vị cũng đã biết như rồi, là một cái người rất là nổi tiếng qua những cái chương trình trên của Asia. Nhưng phải biết đến luật sư Trịnh Hội đến cái tổ chức Voice là tới những người tị nạn và đã làm một cái điều gần như là không tưởng, đã đem tất cả những người tị nạn người Việt còn sót lại ở tất cả những trại mà không ai lãnh, không nước nào lãnh, và đã vận động để đưa họ được tới nước thứ ba. Thì luật sư Trịnh Hội nói về cái vai trò của xã hội dân sự. Ông cũng nói về vai trò của Voice là giúp đào tạo các thế hệ trẻ, các nhà xã hội trong nước, là giúp họ làm việc. Luật sư Trịnh Hội đưa ra cái 4 cái bước đi của cái Voice, đó là thứ nhất là đào tạo thế hệ trẻ, các nhà hoạt động trong nước, giúp đỡ họ trở về trong nước làm việc. Rồi nếu họ bị tù thì đấu tranh giúp gia đình họ. Và rồi nếu mà họ không chịu nổi cái mức tù đầy thì là sẽ đấu tranh để giúp họ, đưa họ đi tị nạn chính trị ở nước thứ ba. Tức là họ đi đến cùng, cái tổ chức Voice đã đi đến cùng với những cái người mà họ đào tạo.
It is a struggle in our generation to hold something that's so emotionally enduring, and we don't have that connection to Vietnam like our parents do. So what can we do in our own, let's say, power to help people of our generation hold that endurance in the marathon?
Thank you. I guess I work on this issue, first on refugee and now on human rights and democracy. It's not because I do it for my parents. I strongly believe that human rights are universal values. Everyone deserves to be free. No one deserves to be beaten up because they want to speak up. No one deserves to be thrown in jail for 10 years just because she does not agree with the government policy. It's fundamental that we must fight for their rights. Our parents gave us the freedom we enjoy today. And to truly enjoy freedom, it means that not only you enjoy it for yourself, but you must bring that freedom that you enjoy to others. To me, that ultimately is the freedom that your parents would want to give you. So that's it.
Giữa hai cái bài phát biểu đó là có những cái cuộc thi hùng biện của những em trẻ, chẳng hạn như nói về cái việc mà đấu tranh mà giành đất đai giữa chính quyền với lại người dân, thì có một ý kiến nói rằng là người dân ở trong nước đấu tranh chẳng qua là vì quyền lợi kinh tế của họ thôi chứ không phải quyền lợi chính trị. Thì một nhóm khác thì nói là vì quyền lợi chính trị, thì hai bên tranh biện qua lại rất là hào hứng.
Who thinks it's political? Acquisition of land, taking land. Who thinks that acquiring land, taking the land from other people is illegal? Do you believe it's legal? Depends. Yes, that is true. It depends because all around the world there is law in acquiring land. In Australia, there is federal law as well as state law. Australians are able, if someone's acquiring their land, can go to their politician and say, "Oh, I don't want you to acquire my land. I'm putting in an application."
Thì sao chính phủ Việt Nam có đền bù cho người dân? Nhưng mà đền bù không đủ, chính vì đền bù không đủ cho nên người dân mới phải đứng lên khiếu kiện. Thì đặt cái mệnh đề của cái câu hỏi là người dân đứng lên đấu tranh tại vì quyền lợi kinh tế hay là quyền lợi chính trị. Nhưng mà theo quan điểm của em thì nếu mà chính phủ đền bù đủ cho người dân thì họ sẽ không đứng lên khiếu kiện. Cho nên nó cũng đa phần là vì kinh tế. Thì họ, tại vì họ không được đền bù đầy đủ, họ không có quyền lợi, họ mới đứng lên khiếu kiện. Nhưng nếu họ được chính phủ đảm bảo đầy đủ quyền lợi về kinh tế và các lợi ích khác thì họ sẽ không đứng lên khiếu kiện. Cho nên nó chỉ thuần về kinh tế và không liên quan đến chính trị. Xin hết.
Very short and sweet.
Và Đức Giám Mục và Nguyễn Văn Long cũng đang nói chuyện về vai trò của người tín hữu trong tình hình hiện nay, thì cha cũng nói rằng là đã là người tín hữu, tín đồ Công giáo thì không thể tách rời cái vận mệnh người Việt Nam của mình, bỏ quên cái đất nước Việt Nam của mình để mà chứ biết cung phụng vào cái đức tin của mình. Và nếu một người tín hữu như thế là chỉ giống như một cái hạt muối mà không còn mặn nữa. Đó là một cái thông điệp rất là đẹp từ Đức Cha.
Vì tôi đã thưa với anh em tín hữu đấu tranh của tôi là chúng ta cần phải trí về trạng sáng, tâm rộng, nghĩa sâu. Trí chúng ta phải bền, dạ chúng ta phải sáng, và nghĩa chúng ta phải sâu. Đối với nhau, đừng có đứa đường ngõ cụt, rồi mang những ngọc kính mạ vàng trong phòng lạnh, rồi những vỏ chai bia chứ gặp bà khổ đấy, mà quên đi cái đại cuộc cầm hành cùng dân tộc. Tôi xin cúi đầu một lần nữa, xin thưa cùng quý vị trưởng thượng, tha lỗi cho tôi vì nói về cá nhân, nhưng tôi cũng xin đưa các bạn trẻ, con cháu của tôi, xin cho tôi được tiếp tục đồng hành vào những năm tháng cuối đời của tôi vì dân tộc Việt Nam.
Thì sau khi chí sĩ Võ Đại Tôn nói xong câu này thì cả hội trường đã đứng lên vỗ tay ông. Và thôi, ông đang lấy khăn để chậm nước mắt thì ông rất là xúc động khi ông nói câu này. Kết thúc đại hội thì ban tổ chức, trưởng ban tổ chức đã mời 7-8 em trẻ. Trong đó như quý vị vừa nghe đó, có một em mà chỉ mới 17 tuổi và có những em chỉ mới từ Việt Nam qua thôi. Nhận những ngọn đuốc từ những người đấu tranh lớn tuổi là từ chí sĩ Võ Đại Tôn, từ cha Đức Cha Nguyễn Văn Long, từ luật sư Lương Tùng Quang, từ cha Nguyễn Văn Khải, từ luật sư Trịnh Hội, từ ông Mark Hemingway, là những người đồng hành trong cả cuộc đời của họ đấu tranh cho dân chủ tự do, trao ngọn đuốc lại cho giới trẻ. Và cái tiêu chí của đại hội là không phải chỉ hôm nay để gặp gỡ với nhau, để nói chuyện với nhau, và sau đó mọi người ai về nhà nấy, mà sau đại hội này thì phong trào sẽ tiếp nối cùng các em trẻ để làm sao mà truyền lửa về Việt Nam, truyền đi ngọn lửa nhân bản, truyền đi ngọn lửa đấu tranh, truyền đi ngọn lửa dân chủ, để đem tới độc lập, đem tới một cái ngày mà nước Việt Nam được thực sự được dân chủ, được bước lên con đường nhân bản như những cái nước khác ở trên thế giới. Đó là cái thông điệp mà đại hội đã truyền tới, để gửi tới mọi người và gửi tới những cái người tham dự.
Lời cảm ơn này đặc biệt là vì đây không phải là lời cảm ơn của ban tổ chức, mà là lời cảm ơn vọng về từ thế hệ tương lai của Việt Nam. Ban tổ chức không đứng trong tư thế cảm ơn cô chú bác, anh chị em, bởi quý vị đến đây không phải là khách, mà ban tổ chức cũng không phải là chủ. đứng trước nghĩa vụ của dân tộc. Từ khi chào đời, chúng ta đã là một, không phân biệt chủ hay khách. Và cho đến hơi thở cuối cùng, chúng ta sẽ vẫn là một. Chúng ta, già hay trẻ, từ trong nước hay từ lục địa xa xăm, mang lòng tin tôn giáo hay triết lý khác, đều cùng chảy dòng máu Việt Nam trong huyết quản. Những dòng máu Việt Nam tụ về nơi đây hôm nay, cùng mang quyết tâm giữ vững giang sơn, xây dựng một Việt Nam nhân bản, một Việt Nam ngang tầm thế giới văn minh. Chúng ta chắc chắn sẽ làm được điều đó. Kính thưa quý vị, có thế lực cũng được nhận là giữ nước, phát triển đất nước, mang lại công bằng cho xã hội. Những chiến thắng của họ đã khiến cho hàng trăm ngàn đồng bào chết trên biển cả, hàng triệu đồng bào chúng ta phải lưu vong. Sự thống trị của họ đã đẩy hàng trăm ngàn người ra xứ người làm lao nô để bán thân nuôi mình. Sự thống trị của họ đã khiến cho trẻ thơ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Những người mẹ già mang trời chiếu đất, xã hội trở nên vô cảm, đạo đức suy đồi. Họ giữ nước bằng sự giam cầm những tiếng nói lương tâm, bằng sự đàn áp những tấm lòng yêu nước, bằng những cái chết tức tưởi trong đồn công an. Sự thống trị của họ chỉ đưa đến duy nhất một điều, đó là sự giàu có, quyền hạn độc tôn chỉ cho một nhóm người mà thôi. Chiến thắng của nhóm độc tài này là thất bại của cả dân tộc Việt Nam. Edward Morrow có câu nói bất hủ rằng, đất nước của những con cừu sản sinh ra chính quyền lang sói. A nation of sheep will beget a government of wolves. Nhưng chúng ta không phải là những đàn cừu. Dòng lịch sử Việt Nam có thăng, có trầm, nhưng dân tộc Việt Nam đứng vững hàng ngàn năm nay vì chúng ta là dòng giống của những anh hùng hào kiệt. Triều đại hung tàn nào rồi cũng phải chấm dứt. Và sự hội tụ ngày hôm nay của chúng ta ở đây đánh dấu bước khởi đầu của sự chấm dứt đó. Cô chú bác ngồi đây mang trong người huyết thống của Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo. Các bạn trẻ ngồi trong hội trường này mang trong người dòng máu Trần Quốc Toản, Phù Động Thiên Vương. Những trái tim hực lửa Việt Nam chỉ chờ một tia chớp ý thức. Không một thế lực xóa lan nào có quyền giam cầm người yêu nước, cướp đất dân chúng. Không ai có quyền tước đi quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền làm chủ đất nước của đồng bào chúng ta. Đồng bào Việt Nam phải được hưởng trọn vẹn nhân quyền, dân chủ và tự do như mọi dân tộc tiến bộ khác trên thế giới. Chính quyền xóa lan phải ra đi, nhân bản sẽ trở về với Việt Nam chúng ta. Đó không chỉ là công lý, đó là thiên lý. Và chúng ta không chỉ mấy trăm người trong hội trường này, mà là cả dân tộc Việt Nam sẽ thực thi thiên lý đó. Kính thưa quý vị, lộ trình đến một Việt Nam nhân bản của chúng ta sẽ rất dài và muôn vàn khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất không phải là những chướng ngại trên con đường hành trình của chúng ta, mà là nỗi sợ hãi ở chính trong mỗi người trong chúng ta. Sợ hãi là bản năng sinh tồn của muôn loài, không thể không có. Nhưng vì mục đích của sự sống là hạnh phúc, nên sợ hãi phải bị chậm lại khi nó bắt đầu làm cho chúng ta trở nên bất hạnh. Cố Tổng thống Nelson Mandela, biểu tượng đấu tranh bất khuất của thế giới, đã để lại một danh ngôn như sau: người can đảm không phải là người không biết sợ, mà là người biết chinh phục được nỗi sợ hãi. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, sự có mặt của các bạn nơi đây hôm nay đã chứng minh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, tinh thần tự hào dân tộc của các bạn đã chiến thắng, vượt qua được sợ hãi. Xin các bạn hãy nhận nơi đây lòng cảm phục của chúng tôi, và nhận nơi đây lời đa tạ vọng về từ tương lai. Hôm nay, ngọn đuốc thiêng đã được trao lại từ tay thế hệ cha anh. Trách nhiệm đưa Việt Nam đến bờ nhân bản, trách nhiệm đưa Việt Nam sánh vai cùng cường quốc là ở trong chúng ta. Một diễn giả trẻ, Đặng Lisa đang đứng đây nói chuyện cùng các bạn. Nhưng anh ta đã không đến được vì bị nhà cầm quyền Bắc Kinh giam cầm, đó là anh Hoàng Chi Phong Joshua Wong, thủ lãnh phong trào Diều Vàng, đòi hỏi dân chủ cho Hồng Kông với cuộc xuống đường 79 ngày kỷ lục khi anh chỉ mới 18 tuổi. Hoàng Chi Phong nói, tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hẹn gặp tất cả các thành viên tham dự đại hội sáng mai và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trên con đường Việt Nam nhân bản. Xin trân trọng kính chào quý thân.
Phần diễn văn bế mạc đại hội của luật sư Trần Kiều Ngọc, trưởng ban tổ chức, và khúc nhạc Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây do Nguyễn Ánh Chính phổ nhạc từ thơ của Hoàng Phong Linh, tức chiến sĩ Võ Đại Tuân, qua phần song ca của Nguyệt Ánh và cố nhạc sĩ Việt Dũng, đã kết thúc giờ phát thanh đầu tiên tối nay.
Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại quê.
Vị nghĩ gì? Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.